Bông hồng tặng mẹ. Đôi khi có những nỗi đau quá lớn, trong khi khả năng hàn gắn vết thương của thời gian lại diễn ra quá chậm chạp, khiến những tâm hồn đau khổ phải tìm cho mình niềm an ủi ở một điều gì đó cụ thể hơn. Khi mẹ mất, tôi đã phải dựa vào một đóa hoa hồng để xoa dịu nỗi đau của chính mình. Vợ chồng tôi rất thích trồng hoa hồng. Khi tham gia vào hội hoa hồng ở địa phương, chúng tôi được biết nhiều hơn về các cuộc thi hoa, nơi mà hàng trăm đóa hồng với đủ màu sắc và chủng loại được đưa ra bình chọn. Trồng hoa hồng để triển lãm mất rất nhiều thời gian và công sức. Tuy vậy, khu vườn vẫn là nơi trú ẩn an toàn của chúng tôi. Nơi ấy chúng tôi có thể sung sướng rút vào một thế giới đầy nắng với những vẻ đẹp kiêu sa. Mẹ tôi cũng rất yêu khu vườn này. Mỗi lần đến chơi, mẹ thường vào thăm ngay khu vườn. Tôi thường trêu mẹ rằng có lẽ mẹ muốn thăm khu vườn hơn là thăm chúng tôi. Thời điểm ấy mẹ tôi phải vật lộn với chứng suy thận đang phát triển ngày càng nặng. Và khu vườn chính là nơi mẹ thư giãn sau mỗi ca chạy thận. Lúc còn khỏe, mẹ thường đi dọc theo mấy lối nhỏ trong vườn để kiểm tra và cắt tỉa từng bụi cây, vì mẹ thích tự mình hái những bông hoa xinh đẹp để trưng trong nhà. Khi sức khỏe yếu đi, đến nỗi không thể đi dạo trong vườn được nữa, thì mẹ vẫn rất hài lòng khi được ngồi dưới những tán cây trong vườn. Chung quanh là hoa, cỏ và tiếng chim hót líu lo. Cuối mùa hè năm ấy, sức khỏe của mẹ rất yếu. Lòng tôi trĩu nặng, vì tôi biết rằng đó sẽ là mùa hè cuối cùng của mẹ. Sau đó một cơn đau bất ngờ ập đến, khiến mẹ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Và rồi mẹ đã đột ngột ra đi 2 ngày trước lễ Giáng sinh. Sau đám tang của mẹ, tôi bước vào khu vườn với hy vọng sẽ tìm được niềm an ủi tại nơi mà mẹ đã vô cùng yêu thích. Tôi muốn tìm kiếm linh hồn của mẹ giữa những bông hoa. Thế nhưng khu vườn vẫn im lìm và sự cằn cỗi của nó càng khiến lòng tôi thêm trống trải. Ngày hôm sau, mấy người bạn ở nhà thờ đã mang tặng tôi một khóm hồng để tưởng nhớ đến mẹ. Họ chọn hồng Dainty Bess, loại hồng có 5 cánh, mịn như vải bông, được điểm xuyết bởi nhị hoa màu đỏ thẫm với hương thơm dịu ngọt. Khóm hoa ấy sẽ là vật đáng yêu để tưởng nhớ đến mẹ. Chúng tôi trồng khóm hồng gần nơi trước đây mẹ từng có những giờ phút thanh thản nhất. Và đối với tôi, khóm hồng ấy chính là hiện thân cho linh hồn của mẹ. Tôi đã dành thời gian để chăm sóc bụi cây bé nhỏ ấy trong suốt mùa đông, mong sao nó ngày càng lớn nhanh và ngày càng xanh tốt. Những cơn mưa buốt giá cuối cùng rồi cũng qua đi. Và khi mùa xuân đến, khu vườn của chúng tôi chợt trở nên rực rỡ với muôn vàng màu sắc. Hẳn mẹ sẽ rất thích. Tôi bỗng nhớ vô cùng cái cảm giác được cùng mẹ tận hưởng niềm say mê mỗi khi ở trong khu vườn. Dainty Bess là loài hoa tràn đầy sức sống, mờn mẫn như chiếc lá xanh tươi. Chúng tôi thật ngạc nhiên khi thấy có 5 nụ hoa dài vừa nhú ra khỏi nhành cây. Lúc nụ hoa nhỏ nhắn đầu tiên hé nở, cũng là lúc tinh thần tôi trở nên khá hơn kể từ sau ngày mẹ mất. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến buổi triển lãm hoa hồng. Để tưởng nhớ đến cuộc đời của mẹ, tôi quyết định đem những đóa Dainty Bess đi dự thi, mong rằng điều này sẽ giúp cho nỗi đau của tôi nguôi ngoai. Thời tiết ấm áp khác thường đã nhanh chóng làm cho 3 trong số 5 nụ hoa hé nở. Vì vậy, tôi cắt 2 nụ còn lại cho vào tủ lạnh để chúng nở chậm hơn. Trước ngày triển lãm, tôi đã kích cho hoa nở bằng cách ngâm chúng vào nước nóng. Nụ đầu tiên không những không chịu nở mà cuống của nó còn bị rũ xuống, héo úa. Nhưng nụ còn lại thì nở thành một bông hoa tuyệt đẹp. Thế là tôi lại đặt nó vào trong tủ lạnh và mong sao nó sẽ vẫn còn tươi cho đến ngày triển lãm. Chiều hôm đó vì sợ sẽ mất luôn bông hoa còn lại nên tôi quyết định vào khu vườn, hy vọng sẽ tìm được một bông hoa Dentibes khác còn ẩn nấp đâu đó dưới những chiếc lá. Thế nhưng tôi chẳng tìm được bất kỳ một bông nào cả. Sáng hôm sau khi mở tủ lạnh, tôi thấy trong lọ chỉ còn trơ cái cuống hoa, còn 5 cánh hoa màu hồng nhạt thì đã rụng trên kệ tủ. Tôi bật khóc, mất đi bông hoa ấy khiến tôi bất ngờ nhớ đến việc tôi từng mất mẹ. Chồng tôi đã ôm tôi vào lòng an ủi. Chúng ta sẽ tham gia buổi triển lãm hoa Dentibes vào kỳ sau. Anh nói thật nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của anh. Lòng nặng trĩu, chúng tôi bước vào khu vườn để tìm những khóm hồng còn lại một lần nữa trước khi đến buổi triển lãm. Mong sao sẽ tìm được một bông hoa nào đấy vừa hé nở. Khi đưa mắt đến bụi Dentibes, bất chợt một đốm màu hồng nhạt đập vào mắt tôi. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc, rồi nhanh chóng giục Rich tiến về phía bụi hồng để xem chuyện gì đang xảy ra. Cả hai chúng tôi đều không thể tin được khi thấy trước mắt mình là một nụ hoa duy nhất, cuống dài, nằm khép mình ngay giữa bụi cây. Niềm tin từng mách bảo tôi phải biết tin vào phép màu, nhưng điều này quả thật không thể nào giải thích nổi. Tôi nhẹ nhàng cắt lấy cuống hoa, gần như không dám chạm vào bông hoa ấy. Trong sự yên lặng đến bàng hoàng, chúng tôi lái xe đến cuộc triển lãm. Khi chúng tôi đến phòng trưng bày, nụ hoa gần như đã hé nở. Tôi phủi sạch bụi trên những chiếc lá, khum tay bọc lấy nụ hoa, rồi hà hơi ấm của mình để giúp các cánh hoa nở to hơn. Tôi biết rằng một bông hoa hồng sẽ không đạt yêu cầu nếu đến lúc chấm điểm, những cánh hoa vẫn chưa nở ra hoàn toàn. Sau khi làm mọi thứ có thể, tôi đứng lùi lại phía sau và ngắm nhìn bông hoa bé nhỏ. Vẻ đẹp của nó quả thật rất quyến rũ. Những cánh hoa vừa chấm nở khiến tôi ý thức rằng hẳn mình đã được ban phúc bởi một tình yêu thương đặc biệt nào đó. Rồi tôi chợt nhận thấy sự háo thắng đã khiến mình mù quáng và quên đi lý do chính khi mang bông hoa ấy đến đây. Không phải vì giải thưởng hay hào quang của chiến thắng, mà chính là để tôn vinh cuộc đời của mẹ. Bông hoa ấy có vẻ đẹp riêng của nó, và những đánh giá của ban giám khảo không còn là điều quan trọng nữa. Với cảm giác khoan khoái dễ chịu, tôi kính cẩn đặt bông hoa lên bàn trưng bày rồi bước đi. Những nỗi đau buồn sau cùng cũng qua đi. Khi việc đánh giá của ban giám khảo đã hoàn tất, chúng tôi chen đến chiếc bàn để lấy lại bông hoa quý giá của mình. Bông hoa của tôi đã không còn ở đấy nữa. Nhận thấy sự lo lắng của chúng tôi, một người bạn đã hỏi xem liệu chúng tôi đã tìm thử ở chiếc bàn dành cho những bông hoa đoạt giải hay chưa. Nó kia rồi, những cánh hoa đã nở to một cách hoàn hảo. Cuống hoa được gắn một sợi ruy băng màu xanh bên cạnh chiếc huy chương khá lớn bằng bạc, có khắc dòng chữ: hoa hồng cánh đơn đẹp nhất cuộc thi. Đó chính là lời tri ân tuyệt vời và bất ngờ dành cho mẹ của tôi. Vài ngày sau, tôi mang bông hoa hồng ấy ép lại với hy vọng sẽ giữ được nó mãi mãi như một minh chứng cho điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhưng chỉ sau đó một tuần, khi tôi kiểm tra lại thì nó đã tan thành bột và bay vào không khí khi tôi mở lớp giấy gói. Bông hồng ấy đã xuất hiện như thể để xoa dịu trái tim đang đau buồn của tôi. Và rồi nó lại biến mất một cách bí ẩn, hệt như cách mà nó từng xuất hiện sau khi đã làm tròn sứ mệnh của mình. Maria Sears. cứ mỗi năm một độ, khu vườn lại bừng lên sức sống mới. Sau cái chết, sự hồi sinh đâu phải là điều quá đỗi lạ lùng. Ennis Ryan.